thời gian mà các vị biết con nít mà nó từ 1 tới 5 tuổi, 6 tuổi là nó không có biết gì cả. Nó mọi thứ đều do cha mẹ, tới giờ ăn kêu ăn, tới giờ mặc kêu mặc, làm gì là tự nó không có, phần đông là trẻ con nó không chủ động công việc làm. Cho nên cái ý niệm mà mình gọi là từ trẻ em mà bảy năm đầu á, thì chưa tới 7 năm á, thì nghĩa là những đứa trẻ đó là coi như là nó hầu như là lúc nào nó cũng chưa có sự thay đổi cả. Nhưng bắt đầu lên tới 7 tuổi, hay mình gọi là năm nay bây giờ người ta gọi là 6 tuổi qua tới 7 tuổi là chuẩn bị nó đi học á, là bắt đầu là cái sự thay đổi lớn nhất trong đời của con nít. Khi mà bắt đầu mình cho nó đi học, cho nó có thầy giáo và bắt đầu đưa nó vào kiến thức nhà trường á, thì bắt đầu lúc đó là coi như là con nít nó không còn là, nó không còn cái tuổi nghĩa là của thiên thần nữa. Bởi vì lúc đó nó đã bị nghĩa là chúng ta nghĩa là đưa nó vào một cái thế giới mới. Nó không còn là cái con nít nữa. Cho nên ngày xưa mình thấy là con nít mà khoảng từ 1, 2, 3 tuổi mà các vị thấy bây giờ ở đây mà thấy lên xe seat belt, nó biết seat belt mà thấy đâu ngồi đó, là tự nó vậy là nó không chủ động được, mà tất cả mọi thứ đều do cha mẹ làm. Và lúc đó nó ở trong một cái tuổi người ta gọi là thiên thần, vô tư, không có phân biệt gì đâu. Và trong kinh hay nói là đó là một cái hạnh anh nhi, giống như một đứa trẻ mà khoảng chừng từ 6 tháng tới 9 tháng hay là 1 tuổi á, mà bây giờ các vị nghĩa là đưa cho nó nghĩa là một hạt kim cương với một cục vàng nó cầm, rồi bây giờ đưa cho nó một cái miếng kẹo để ăn, thì nó sẽ bỏ hạt kim cương, bỏ cục vàng mà lấy miếng kẹo, mà lấy miếng bánh ăn. Nhưng mà khi nào mà bắt đầu nó biết lên á, là bây giờ vàng tới 1.000 đô một lượng á, thì lúc đó nó không còn là thiên thần nữa, nó không còn là thiên thần nữa. Thấy chưa? Lúc nào mà nó biết rằng cái hạt cara này đó, mà nếu mà đem ra mà khoảng chừng 4-5 cara gì đó mà mang lên nó ngày đám cưới á, thì coi như là mấy chục ngàn nữa, thì lúc đó nó không còn là thiên thần nữa. Lúc đó nó đã rơi vào con đường của gì? Của kiến thức, của học thức, của khổ đau. Cho nên người Tây Tạng họ nói rằng đó là người mà cái bằng theo Du Già Mật Tông họ nói là cái 7 năm thứ nhất á, thì trẻ con nó rất là vô tư, rất là thiên thần. Nhưng bắt đầu bây giờ từ 7 năm thứ hai đó, là từ 7 tới 14 tuổi á, thì các vị biết là người ta nói rằng nếu mà từ mà 7 tới 14 tuổi á, là bắt đầu phát triển cơ năng của tình dục. Đây là rắc rối rồi đó. Cho nên nó ngày xưa các vị thấy rằng cái người Nam Á mình á, ngày xưa họ cũng vậy á, họ nói người phụ nữ á, hoặc là người đàn ông á, mà bắt đầu từ 13 tới 14, 15 tuổi á, là lúc đó là cái tuổi rắc rối nhất. Và nếu mà ở bên nước Úc mình bây giờ họ cũng ngán nhất cái tuổi đó là gì? Là teenager, phải không? Cái tuổi đó là rất là khó chịu. Bởi vì nó là thay đổi cả một cái tâm lý của nó. Cho nên ngày xưa đó thầy còn nhỏ đi học, có nhớ ở Việt Nam á, mà mình đi học không biết có không, tôi nói rằng phụ nữ chứ 13 tuổi là lấy chồng rồi. Không biết ở đây có ai có cái đó không. Nhưng mà ở Trung Quốc nó có một cái tục lệ là tảo hôn, tức là hôn nhân rất là sớm. Nhưng mà khi mình đọc cái câu là quả cao nho nhỏ cái vỏ xinh xinh, rồi nay anh học gần mấy học xa, lấy anh từ thở 13 đến nay 18 thiếp đà 5 con rồi. 13 tuổi là lấy chồng rồi. Cho nên cái tuổi mà của người nữa là yoga và của Mật Tông họ nói rằng đó là từ 7 tuổi tới 14 tuổi là một trong những cái nữa là cái thời gian thay đổi con người. Nghĩa là mình gọi là, nếu mà trẻ con ở Việt Nam mình gọi là lúc đó là cái tuổi phát dục của nó, hay gọi là cái tuổi mà gọi là chuyển hóa thay đổi. Cho nên nghĩa là con trai nó cũng bắt đầu chuyển hóa, con gái bắt đầu chuyển hóa. Và người nữa là bắt đầu nó biết nó là con gái, nó biết nó là phụ nữ. Và lúc đó nghĩa là từ 14, 15 tuổi là nó chuyển vào một cái thế giới nữa, là thế giới gì cũng mộng mơ. Và lúc đó nó bước ra khỏi thiên đường của tuổi mộng rồi. Lúc đó nó biết tính toán, nó biết ghen, nó biết giận, nó biết hờn, nó biết khổ đau. Là lúc đó nó không còn tự do nữa. Lúc đó bắt đầu ràng buộc. Và thêm nữa, kiến thức nhà trường và những kiến thức khoa học á, làm cho nó không còn là đứa trẻ thường thiết nữa. Đó là cái lần thứ hai. Bây giờ từ lần bảy thứ ba là 14 cho tới mấy? 20, 21. Cho nên bây giờ người ta nói rằng từ mà các vị biết là từ 14 mà tới 21 á, thì người ta nói rằng cái tuổi này á, là cái tuổi là của khao khát, của ước mơ. Và tuổi này là còn mang tính là nổi loạn. Cho nên ngày xưa là những cái xã hội mà lúc mà có những cái chiến tranh với nhau á, thì nữa là người ta mới sử dụng những cái nữa là cái bằng cái tuổi này nè, họ mới thúc đẩy những cái tuổi họ nữa là họ nhồi sọ, họ làm cho những cái tuổi mà từ 17, 14 cho tới 21 tuổi này nè, hiểu biết về những cuộc sống và sẵn sàng chiến đấu. Cho nên bây giờ nếu mà mình nhìn qua những cái quốc gia khổ đau như là Palestine hoặc Israel, các vị biết là mấy đứa con trai từ 14, 15 tuổi là bắt đầu nó học nữa là ném lựu đạn, nó học nữa là những cái trò khủng bố. Thì những cái tuổi này là tuổi nổi loạn. Và cái tuổi này nó có những cái khát khao, những ước vọng làm lý tưởng, làm cách mạng, kể cả là thay đổi cuộc sống. và nó nổi loạn chống luôn cả gia đình của nó. Cho nên vì vậy mà người ta nói rằng đó là kể cả bản thân nó cũng nổi loạn nữa. Cho nên cái người nữa là Tây Tạng họ tính là từ bắt đầu từ 14 tuổi tới 21 tuổi là cái tuổi đó rất là nguy hiểm, nghĩa là dễ đi vào con đường sa đọa và khổ đau. Ở bên mình là nếu mà tuổi đó mà nếu mà mình không hướng dẫn nó kịp thời, mà những người con, mà những người Việt Nam chúng ta mà trẻ con mà từ 14 tới 21 tuổi lạng hoạng sẽ đi vào con đường xa lạc, coi như mình mất đứa con. Rồi bây giờ người ta tính là từ 21 tuổi tới cái lần bãi thứ tư đó, tức là từ 21 tuổi tới 28 tuổi đó, thì bắt đầu nghĩa là con người đã đi vào bắt đầu cuộc sống ổn định, có trương mục, có sổ nhà băng, có nhà hàng, hoặc là gì, là có vợ, có con, à, có một cuộc sống riêng tư. Và bắt đầu nó gì các vị biết không, những nữa là đứa trẻ con này khi bắt đầu nó lớn lên, nó có gia đình rồi đó, tức là từ 21 tuổi tới 28 tuổi nếu mà nó đi học á, nó sẽ ra trường, 24-25 tuổi nó ra trường đại học rồi, nó đi làm rồi, nó có cuộc sống ổn định, nó biết nữa là mua nhà, mua xe hơi này kia rồi đó, thì lúc đó người ta gọi là cuộc sống của nó là cuộc sống có ổn định từ 21 tuổi đến 28 tuổi. Bước lên từ 28 tuổi tới 35 tuổi theo Trung Hoa gọi là gì, tam thập nhi lập. Lúc đó đó thì thật sự con người bắt đầu là ổn định. Hay nói một cách khác á, là từ 28 tuổi tới 35 tuổi đó, thì bây giờ nghĩa là cái người này là nếu nói theo tinh thần là cái giới trẻ hippie là nói rằng hãy cái người mà 30 tuổi là họ hết hăng hái rồi. Cho nên nghĩa là nếu mà mình muốn tham gia cái thế hệ thanh niên, người ta nói rằng người nào quá 30 tuổi rồi là không có tham gia thế hệ thanh niên được nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bắt đầu họ bắt đầu suy nghĩ về vợ, về con, về gia đình, về sự nghiệp. Cho nên khùng đâu mà đi theo mấy thằng này, theo nó là tiêu luôn sao. Cho nên vì vậy á, ta nói rằng cái giới hippie á, mình gọi là thời xưa ta nói là hippie choi choi đó, thì cái hippie là phải là choi choi, tức là từ 28 tuổi trở lại 21 tuổi thì gọi là tuổi hippie. Nhưng mà nếu mà từ 30 tuổi trở lên tới 35 tuổi là lúc đó người ta gọi là tam thập nhi lập rồi. Và theo cái lịch mà 7 lần 7 49 của Tây Tạng á, thì cái người mà từ 28 tuổi tới 35 tuổi thì lúc đó bắt đầu họ mới ổn định cuộc sống một cách khác, bằng cách là gì? Họ làm chủ nhân rồi, bắt đầu nữa là họ tin vào số mạng, họ tin vào sự thành công của họ. Một là thành công hay là thất bại, hai giai đoạn đó sẽ quyết định đời sống của họ. Cho nên từ nữa là 28 tới 35 tuổi, những người làm ăn thành công là thành công lúc đó. Và nếu có thất bại là thất bại trong giai đoạn đó. Tới giai đoạn thứ 5, tức là giai đoạn từ 35 tuổi tới 42 tuổi. Khi bắt đầu tới 42 tuổi là người ta gọi là cái tuổi mà gọi là cái bằng cái gõ cửa đầu tiên của tử thần bắt đầu gõ vào cái người vào khoảng 42 tuổi. Ai bước lên hạng từ 40 trở lên là bắt đầu áp huyết cao, tăng xong, máu mỡ, họ là bắt đầu tới cái tuổi bệnh hoạn. 42 tuổi, thời gian đó người Tây Tạng và cái người theo yoga quan niệm rằng tình dục bắt đầu xách gói ra đi. Khi nào mà cái tiếng gõ của tử thần đến thì cũng đồng thời là tiếng gõ cửa của tôn giáo đến. Lúc đó cái tuổi mà từ 40 tới 42 tuổi trở lên á, bắt đầu người ta mới có niềm tin và có suy nghĩ về một cái chuyện khác. Đời vô thường, cuộc sống mình giàu có hôm nay không biết ngày mai còn giữ được hay không. Bởi vì bữa nay sáng dậy sao nó đau cái lưng quá, sáng dậy sao con mắt mình nó mờ đi, đường lên đi, áp huyết cao đi, mù não, nhồi máu cơ tim đi. Bắt đầu từ đó gọi là tử thần bắt đầu gõ cửa cốc cốc rồi đó, thì cũng đồng thời là bắt đầu tôn giáo sẽ gõ cửa. Đó là quan niệm, thầy nói đây là quan niệm của gì? Của yoga và Tây Tạng. Cho nên người ta tính đó, các vị thấy không? Bãi thứ nhất, bãi thứ nhì, bãi thứ ba, bãi thứ tư, bây giờ qua bãi thứ năm á, mà khi nào mà vì vậy họ mới quan niệm là bất cứ người mà ở Tây Tạng hay là người mà của yoga từ 42 tuổi trở lên là bắt đầu họ đã mệt mỏi với cái chuyện đó là cuộc sống rồi. Tức là suốt trong thời gian từ 28 tới 42 tuổi là bây giờ họ mệt mỏi rồi, bắt đầu họ thuần thiết rồi. Cho nên nếu từ 42 tới 48, 42 tuổi mà cho tới 49 tuổi không? Bây giờ 42 mà bây giờ mình thêm một cái bãi nữa là bãi lần bãi mà 49 á, thì nếu mà người nào thực sự của Tây Tạng hay là người mà theo yoga đó, người nào mà chuyên trì đó mà cái bằng hành thiền trở thành một hành giả đó, thì trong giai đoạn 7 năm đó họ có thể đạt được thiền chứng. Rồi từ nghĩa là 49 tuổi đó mà lên tới 56 tuổi đó thì họ có thể tiếp xúc được những cảnh giới gọi là trở thành một bậc đạo sư. Và bắt đầu nghĩa là khi nào mà từ mà nghĩa là 56 tuổi á, mà từ cái chỗ mà 49 rồi tới 56 rồi từ 56 tới 72 thì lúc đó là người đó họ đã hoàn toàn trở thành một bậc nữa là cái bằng chánh đẳng chánh giác. Tức là quan điểm tu tập họ vậy á, thì các vị thấy họ chia ra bãi lần bãi 49, Và mỗi lần như vậy nó thay đổi thấy rõ ràng, thì các vị thấy rằng nếu một cái người chết thay đổi thế nào thì người sống cũng thay đổi vậy. Con nít từ nhỏ đến 7 tuổi là bắt đầu có một cái trạng thái thay đổi lớn thứ nhất. Thứ hai nữa mà từ 7 tuổi tới 14 tuổi là nó thay đổi trạng thái thứ hai là thay đổi lớn, tức là gọi là cơ chế sinh lý và tâm lý thay đổi. Và cái cơ chế thứ ba tức là từ 14 tuổi tới 21 tuổi là một cái thay đổi khác nữa là nổi loạn. Con người nổi loạn, con người nữa là trở thành nữa là hung hăng, đấu đá, nữa là ta kêu bằng ngựa non hấu đá, ai cũng không sợ hết trơn á. Cái nhóm mà thanh niên mà hợp lại mà từ mà 17, 18, 19, 20 là thứ nào nó cũng không sợ hết. Do đó người ta nói là cái tuổi là tuổi nổi loạn. Rồi bây giờ tới cái nữa là cái bãi lần thứ tư á, là một sự chuyển biến nữa, là bắt đầu nó có sự nghiệp, nó có chút đỉnh tiền bạc, nó có vợ, nó có gia đình, nó có vợ con, thì bắt đầu nó hơi ngán ngán rồi, nó ổn định rồi. Nhưng mà phải từ nữa là khoảng vào khoảng mà 14 mà cộng cho tới 27 28, rồi từ 28 cho tới 35 á, thì lúc đó nó mới ổn định. Nhưng mà bắt đầu làm thế nào mà lên tới 42 tuổi á thì nó đã mệt mỏi rồi, lúc đó nghĩa là tử thần gõ cửa, đồng thời tôn giáo gõ cửa rồi. Cho nên bây giờ cái người Việt Nam mình nó có nhiều người nói 50 tuổi mà thấy cũng chưa chịu yên ha. 50 tuổi mà thấy cũng nghĩa là như chưa có ai gõ cửa hết trơn á, vẫn còn hăng hái lắm. Thậm chí khi thì đi Mỹ thì biết có nhiều ông già tới 70 tuổi mà về Việt Nam cưới vợ nữa. Cái ông này tình dục không phải ra đi mà đi theo ổng nữa. Thì những người này tôi gọi là over rồi, nghĩa là over không có nói nữa. Ở đây người ta chỉ nói trong những nguyên tắc căn bản, vì thấy là những sự thay đổi rõ ràng rồi. Nhưng mà hiện ra 70 tuổi rồi còn gì nữa, đi còn không nổi nữa, chống gậy đau lưng, thấy mồ thấy tổ rồi, còn sức đâu nữa. Thì ra tất cả những cái over đó chỉ là những cái ham muốn về ý thức thôi, chứ còn thật ra về cơ chế, về vật đó là thân và sinh lý không còn nhiều nữa. Thật ra cái quan trọng nhất của người đại tràng họ làm rất là chính xác. Chứ là nói rằng người nào mà bắt đầu, khi mà người ở bên yoga họ nói là lúc nào mình thấy tóc mình bắt đầu bạc là chuẩn bị tìm nôn cho con mà đi tu rồi. Đó, lúc đó họ bắt đầu họ đi vào đời sống của tín ngưỡng, của tôn giáo rồi. Bởi vì họ biết rằng là những cái gì cuộc sống họ đã kinh nghiệm rồi, 42 năm tới nên họ đã kinh nghiệm sống đủ rồi. Bây giờ họ sống về cái vật thứ hai là phần tâm linh. Thành ra bây giờ các Phật tử thấy rằng trong 7749 á, các Phật tử biết rằng bây giờ ai là người bắt đầu tới cái đoạn thứ 7 rồi. Ở đây ai là 7 rồi, 7749 tới chưa? Quá rồi. Thấy không? Thành ra đâu có còn bây giờ mà còn đòi thay đổi gì nữa vậy? Cứ nói rằng thấy đời thấy chán quá thầy, buồn quá. Mà còn gì đâu thay đổi, bởi vì nó đã over cái phần đó là 7 lần thay đổi rồi. Người ta cúng người chết ta chỉ cúng 49 ngày là xong rồi. Thấy không? Thành ra nếu bây giờ mình sống từ 7 tuổi mà nhân lên tới bao nhiêu, 7 lần 7 của mình là 49 tuổi, là coi như là mình đã over rồi. Đã over rồi. Thành ra nó sự những chuyển biến thay đổi của mình phải thay đổi hết, chứ không thể nào mà còn làm lại cái cũ nữa đâu. Và nói theo tinh thần của yoga là bắt đầu bây giờ mình phải chuyển biến vào con đường của tâm linh, tức là lo cái đời sống của nội tâm, của tôn giáo, chứ không còn là cái bằng giải quyết những cái chuyện giống như hồi xưa nữa. Ta đã 50 ngoài tuổi mà còn nổi loạn cái nổi gì, phải không? Bởi vì mình trẻ con với lại 20, từ 17, 19 cho tới 25 tuổi nó nổi loạn là đúng rồi. Nhưng mà tới cái tuổi mình mà 50 ngoài trở lên thì không có ai nên nổi loạn nữa trời. Lúc đó mình phải biết rằng là cái cánh cửa của tử thần đã gõ rồi. Nói theo ngày xưa nó là Diêm Vương gửi mình một hơi 4 năm cái thơ rồi, mà bây giờ nó là express gửi gấp nữa, chứ không phải là nó gửi ngày xưa mà là đợi nửa tháng mới tới. Bây giờ nó gửi gấp lắm, bữa nay báo mai báo, chứ không phải là các vị thấy giống như thầy nói là nửa tháng trước thầy nói là chị thầy mất, các vị nghe không? 52, 53 tuổi là rồi rồi, là gửi tới là bức thơ cuối cùng rồi, không còn nữa, bình yên. Có nghĩa là chúng ta đừng có nghĩ rằng chính bản thân chúng ta sẽ ra đi và những người thương của mình sẽ ra đi, chứ đừng có bao giờ mình nghĩ rằng cái chuyện đó không bao giờ sẽ đến đâu. Đến rất là rõ ràng. Và như vậy là cái giai đoạn mà từ 50 trở lên là các vị nên ổn định và lo về cái phần gọi là ý nghiệp của mình là chính. Trở về lại chỗ ý nghiệp. Cho nên bây giờ chúng ta mới trở lại cái chỗ mà Đức Phật nói với cái người nữa là cái bằng đó là Ubali, ông Ubali này nè. Cái hay nhất cái đoạn trong cái bài kinh này á là khi mà nữa là Đức Phật đến và giáo hóa được cái người nữa là cư sĩ này rồi, các vị biết là ổng mới quy y Phật, quy pháp, quy tăng từ đến trọn đời rồi. Ổng nói rằng cho nên từ đây về sau á, con bạch Thế Tôn là con nhà của con là sẽ đóng cửa lại, chỉ có đệ tử của Phật, pháp, tăng, tức là những người nào mà tu theo Phật giáo mới được vào, còn đi kiền tử không được vào. Thì Đức Phật nói rằng ông đừng có làm như vậy, bởi vì nếu bây giờ ông giác ngộ, ông quy y, ông làm đệ tử của ta, tức là làm đệ tử của Phật á, thì ông hãy yên lặng. Bây giờ cái chỗ mà cái câu mà nói các vị biết rằng sau khi ông niệm nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn nhận con làm ư bà tắc, từ nay về sau con quy cho đến khi chết. Tức là ngày xưa người ta phát nguyện vậy đó. Thì bây giờ các vị biết Đức Phật nói sao? Đức Phật nói rằng là cư sĩ, ông hãy im lặng mà làm, không cần tuyên bố sự im lặng của người, thì thù thắng như vậy là tốt đẹp. Tức là ông kêu rằng, Đức Phật nói ông là nếu mà ông hiểu, ông giác ngộ, ông quy y rồi, ông cứ yên lặng mà ông làm thôi, chứ không cần phải tuyên bố, không cần phải dỗ ngực xưng tên, từ đây tôi là đệ tử Phật, từ đây trọn đời không cần xưng tên, không cần nói gì hết á. Thì bây giờ ông cư sĩ Bali được bạch rằng, bạch Thế Tôn, với sự kiện này đối với Thế Tôn con lại có bội phần quan hỷ. Vì sao vậy? Bởi vì nếu Thế Tôn nói rằng cư sĩ ông hãy im lặng mà làm, không cần tuyên bố, sự im lặng của người thù thắng như vậy là tốt. Nếu mà con là những đệ tử của người khác, khi mà họ biết được con theo họ là họ sẽ đánh trống rao lên khắp cả thành rằng, trời ơi bây giờ cái ông này là Uvali, là trưởng giả của thành này, bây giờ đã làm đệ tử của tôi rồi, cho nên tôi hạnh phúc lắm, tôi vui vẻ lắm, cái đạo bây giờ sẽ giàu có lắm. Nhờ ai? Nhờ ông trưởng giả này đã làm đệ tử mình. Nhưng mà Đức Phật thì ngài nói rằng nếu ông biết vậy thì ông hãy yên lặng, bởi vì sự yên lặng của ông như vậy mới là thù thắng, mới là tốt đẹp. Các vị thấy cái ý của cái bài này nó rất là quan trọng ở chỗ là nếu bây giờ các Phật tử á, ngày xưa các Phật tử học đạo đâu không biết, nhưng bây giờ các Phật tử quy y đến một cái ngôi chùa nào học đạo hiểu rồi, các Phật tử không cần phải vỗ ngực xưng tên, không cần phải nói rằng tôi là đệ tử của ông hòa thượng đó, ông nó ghê gớm lắm, không cần phải nói gì cả. Đức Phật nói rằng các ngươi chỉ cần yên lặng biết như vậy là thù thắng là tốt đẹp rồi. Chứ nếu bây giờ nghĩa là mình đem đi chỗ khác nói rằng bây giờ cái chùa đó hay là thầy đó là cái bằng đệ tư đệ tử đó, nghĩa là để đi khắp nơi để mọi người biết á, thì Đức Phật nói rằng đó chỉ là những người ngoại đạo mà thôi. Chứ còn nếu là đệ tử của Đức Phật á, ngài khuyên ông Uvali là không cần nói điều đó. Cho nên ông rất là quan hỷ, ông nói rằng nếu con á, là cái người trưởng giả này, mà nếu mà con đến một cái đạo khác á, thì tự nhiên người ta sẽ quan hỷ, sẽ thông báo mọi nơi biết rằng là con đã thay đổi đạo và con theo. Bây giờ ngài nói vậy con mới thấy rằng cái giáo lý của ngài nó thậm thâm vi diệu thế nào. Nhưng mà chưa hết đâu. Rồi cái Đức Phật nói rằng là khi mà ông nói rằng từ đây về sau là con sẽ đóng cửa, không có cho những người nữa là đạo ni truyền tử đến nữa, thì Đức Phật nói rằng là ông hãy làm được cái gì thì làm. Ngày xưa ông đối xử họ tốt thế nào thì ông hãy đối xử họ tốt như vậy. Thì bây giờ ông ni truyền tử nói rằng là nếu bây giờ con nói với ngài thế này, bởi vì nữa là con làm đệ tử của Phật, cho nên nữa là con chỉ cúng dường Đức Phật mà thôi, cúng dường đệ tử Đức Phật mà thôi, và nghĩa là chỉ có những lời dạy của Đức Phật mới đúng, chỉ có những lời dạy Đức Phật mới tốt, còn tất cả đều không đúng không tốt. Thì Đức Phật nói rằng ta không có nói như vậy, Đức Phật không có nói như vậy. Cho nên khi mà các Phật tử quy làm đệ tử Phật, các Phật tử cũng không cần phải tuyên bố như vậy, không cần phải tuyên bố là chỉ có đạo Phật mới là tốt, còn ngoài ra không có cái đạo nào tốt cả, chỉ có đạo Phật mới là tốt. Thì Đức Phật nói rằng ta không có nói như vậy. Mà các vị biết Đức Phật nói thế nào không? Đức Phật nói rằng là ông hãy làm tất cả những gì, kể cả là cho tất cả tùy theo tâm quan hỷ. Nhưng mà nếu cho những người tinh tấn, những người không tinh tấn thì không được phước lớn. Còn nếu cho những người tinh tấn tu hành phạm hạnh thì được phước báo cao hơn. Đức Phật nói như vậy. Thì có nghĩa nó rằng nếu các Phật tử muốn làm các điều phước thì các Phật tử cúng dường những người tu hành tinh tấn và đúng chánh pháp thì phước báo các Phật tử sẽ được nhiều hơn những người không tinh tấn. Điều đó để nói điều gì? Để thấy rằng nữa là nếu mà các Phật tử đầu tư tiền bạc, đầu tư trí tuệ mình vào những người không tinh tấn hoặc những người thiếu phước báo thì cái của đầu tư của mình sẽ không có phát triển tốt. Nhưng nếu mà các Phật tử đầu tư trúng chỗ những người tinh